Xin chào các bạn đến với chương trình podcast Việt Nam tuần này của Đá Châu Tự Do. Chương trình sẽ được phát sóng mỗi tối thứ 6 hàng tuần trên các nền tảng Facebook, YouTube, Spotify và Apple Podcast. Tôi là Trường Sơn.
Còn tôi là Cao Nguyên.
Cao Nguyên, bây giờ là tháng 4 rồi đúng không em?
Dạ.
Tháng 4 này thì ở Việt Nam mình là sẽ có kỷ niệm vào 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 nhỉ, nghỉ lễ rất là lớn.
Lớn, nghỉ lễ
tuy
lớn.
Tuy nhiên
đó.
Thì đối với người Việt ở trong nước thì đây là một cái ngày lễ kỷ niệm, ăn mừng. Thế nhưng mà cũng đối với rất là nhiều người Việt Nam khác ở hải ngoại thì đây lại là một cái tháng mà đối với họ thì cái tâm trạng hết sức là khác biệt. Thế thì có lẽ là trong tháng 4 này chúng ta sẽ nhân cái biến cố rất là quan trọng đối với lịch sử Việt Nam. Có lẽ là chúng ta sẽ làm các cái số podcast liên quan đến cái sự kiện này. Em thấy sao?
Dạ, đồng ý thôi anh.
Ok. Thế thì anh nghĩ số đầu tiên này chúng ta nói về vấn đề thuyền nhân đi. Bởi vì anh nghĩ rằng là đây là cái đề tài mà không nhiều người trẻ ở trong nước biết. Em thấy sao?
Dạ, ok, đồng ý luôn. Thì hôm nay em cũng mời đến đây một người. Anh là thuyền nhân và cũng là người sau khi mà đã được định cư ở Mỹ đó thì quay trở lại giúp đỡ những cái người thuyền nhân khác được định cư ở ở Mỹ cũng như là ở các nước phát triển, các nước tự do trên thế giới đó. Thì anh là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chủ tịch và là giám đốc của tổ chức BPSOS Cứu Người Vượt Biển.
Ok, chào anh Thắng.
Dạ, em chào anh. Anh Thắng là một người tị nạn đó và cũng đã từng vượt biên vào năm 78 á, thì anh có thể kể cho tụi em nghe về cái hành trình vượt biên, vượt biển của mình như thế nào không ạ?
À, vâng, chào Cao Nguyên, chào Trường Sơn. Năm 1975 thì anh 18 tuổi, gần 18 tuổi. Khi mà nó xảy ra cái sự việc mà thay đổi chế độ ở miền Nam đó. Anh hãy còn nhớ có cái cảm giác như là một sự đang ban ngày nó thành ban đêm. Thấy rằng tất cả mọi chuyện nó đều đảo lộn hết. Thì lúc đó năm 1975 thì anh đang học lớp 12. Nhưng mà khi vào trường thì anh cũng nói thẳng, thành ra xém tí nữa bị đuổi.
Nhưng mà anh nói cái gì, anh nói thẳng ở đây ý là anh nói cái gì mà người ta xém đuổi học anh?
Anh nói thẳng nhiều chuyện lắm, chẳng hạn như vào trong lớp thầy dạy quá dở đi thì anh mới nói cái này đâu có đúng đâu. Nhưng mà tự vì cái bà hiệu trưởng lúc đó lại là con nuôi của ông Tôn Đức Thắng. Bà giận anh lắm. Nhưng mà bà còn tử tế hơn những người khác. Cuối cùng là họ đe dọa rằng tôi sẽ cho em đó, báo lên Bộ Giáo dục là em không bao giờ được học cái gì nữa hết. Đuổi khỏi trường này, không đi trường nào được nữa và không lên đại học được nữa. Thế là anh mới bung ra, anh thi tắt, đã thi trước cái bằng tú tài và sau đó vào đại học. Dĩ nhiên là mình khai không đúng cái lý lịch của mình. Thì mới được vào đại học. Nhưng rồi sau đó từ từ bắt đầu họ cũng truy ra. Có người quen ở ngoài Bắc vào cũng nói thôi chết rồi, gia đình này phải chạy đi chứ không thì là họ truy ra. Và
tức là lý lịch của anh, lý lịch của anh là làm sao mà anh phải giấu rồi?
Là thế này, là tự vì bố của anh ngày xưa đó là ở ngoài Bắc, hồi đó bố của anh thì bố chết sớm, mồ côi, sống với ông nội cũng qua đời, bố của anh có một cái di sản khá khá, thế là bố của anh mới đi mua súng về. Tập luyện cho nghĩa quân ở trong làng để bảo vệ làng không bị cộng sản nó chiếm. Nhưng mà chỉ cầm cự được 2 tuần thôi là thua. Thành ra bố anh phải chạy đi mất. Mà bố anh lúc đó cũng 17 tuổi thôi. Nhưng mà cái lý lịch nó vẫn còn. Thành ra sau này, sau 75 thì công an ở Nghệ An nó lại vào để nó tìm bắt. Do đó là cả nhà phải chạy đi hết.
Thế thì
thành ra cuối năm 78 sau một vài đợt đầu tiên thì anh đi tìm đường, tự mình đi tìm đường để vượt biên. Nhưng rồi không thành. Đến lúc mà ông cụ của anh được báo rằng nguy hiểm đến nơi rồi thì cả gia đình quyết định là đi hoặc cùng sống hoặc cùng chết với nhau. Lúc đó thì anh có một người anh lớn đã du học ở Mỹ. Thành ra đi vượt biên năm cuối năm 78. Anh còn nhớ cái đêm Giáng sinh là thuyền của mình đã đến Mã Lai.
Yeah.
Và bị đưa vào trong một cái nhà kho rất là dơ bẩn. Yeah. Và mình qua sống cái đêm Giáng sinh ở trong cái nhà kho đó.
Yeah. Khoan anh, có nghĩa là bây giờ anh nói thì rất là ngắn gọn là đêm Giáng sinh anh tới được Mã Lai, nhưng mà trước đó em biết là một cái hành trình rất là gian nan, từ cái khâu chuẩn bị cho tới cái khâu mà vượt biển đó. Thì nó đã trải qua như thế nào?
Bố của anh trốn, lúc đó trốn vào Chợ Lớn. Là anh cũng phải chạy vào Chợ Lớn, bởi nếu không thì có thể công an nó bắt anh làm con tin. Và bắt bố của anh phải nạp mạng. Là hai bố con mới vào trong Chợ Lớn và tìm đường. Lúc đấy người Hoa được cho đi. Bởi chế độ họ lúc đó bắt đầu có những căng thẳng với lại Trung Quốc. Thành ra họ cũng không tin những người Hoa, nhưng mà một cách họ cho đi đấy là họ kiếm tiền. Nó cứ phải đóng tiền. Gia đình anh cũng phải đóng tiền, xoay sở đóng tiền. Và rồi anh phải chạy xuống tuốt tận Trà Vinh. Thì lúc đó mẹ của anh dẫn hai người em nhỏ chạy trốn. Và đến cùng với anh, với bố của anh. Và đúng lúc đó thì lại có cái lệnh là ngưng.
Tức là ngưng không cho đi nữa.
Còn chương trình đi bán chính thức nữa.
Yeah.
Thì rất may là còn một vài cái chuyến tàu chót. Thì cái ông thiếu tá công an nói thôi cho đi nốt đi. Lệnh ngưng thì ngưng, nhưng mà bây giờ đi đi, phải đi nhanh. Là cuối cùng đi ra được khỏi.
Tức là công an người ta tổ chức cho đi hả anh? Công an người ta ở đấy, người ta tổ chức rồi người ta.
Vâng, công an tổ chức.
Chứ không phải là mình.
Đúng rồi anh.
Họ tổ chức cho đi.
Chứ không phải là mình
mà nó như thế này nữa.
Họ đó là cái lệnh của nhà nước. Họ tổ chức cho đi và họ lấy tiền.
Chứ không phải là em lại cứ tưởng là mình phải giấu diếm mình tìm một con thuyền rồi mình phải bỏ trốn, mình đi đằng này là đi có tổ chức, là công an tổ chức cho đi, chứ không phải là
có tổ chức nhưng mà
thế này. Không, Sơn ơi, tại vì năm đó là năm 78 là em biết là có nạn Hoa Kiều đó Sơn. Cho nên là những cái người Hoa mà đi theo chung với người Hoa thì được, họ được đi theo chính thức hoặc là bán chính thức ra khỏi Việt Nam vào cái thời điểm đó, trước năm 78.
Không, nhưng mà thế này, công an lại ăn không đồng chia không đều thì nó
mới
Sài Gòn và đến Trà Vinh chẳng hạn thì phải đi qua rất nhiều trạm đúng không? Thật ra công an ở Trà Vinh họ ăn tiền họ có thể cho đi, nhưng mà công an nơi khác nó chặn lại nó ăn tiền. Đi ra miền Tây được.
Thế thì chuyến đi của anh là bao nhiêu ngày anh, rồi nó có những cái khó khăn gì trên trên đường anh vượt biển không?
Dạ vâng, cái chuyến tàu của anh đông lắm, có đến khoảng hơn 600 người
đó.
Cái thuyền không có to lắm.
600 người.
Nhưng mà thế này là tự vì mỗi một ông công an nó lại gửi người. Bởi ông lại lấy tiền riêng của ông nữa, rồi ông gửi người, đây thêm người của tôi, thêm người của tôi, cứ vậy cứ leo lên mãi thôi. Cái chèn người như là ở trong một cái chuồng gà vậy đó. Khi mà đi ra thì không bao giờ cái thuyền nó thẳng được hết, lúc nó cũng nghiêng vào một bên. Anh coi như tình nguyện làm thủy thủ, thật ra mình chẳng kinh nghiệm gì cả. Làm thủy thủ ra phải xuống rồi nói mọi người hãy dồn qua bên này cho cái tàu nó thẳng, nhưng mà dồn qua bên này tàu nó lại lệch qua bên kia, cứ như vậy thôi, nó không bao giờ đi thẳng được hết. Nó chỉ cần một cơn sóng lớn là nó lật thuyền thôi. Và rất là thiếu nước trầm trọng, bởi đâu có đủ nước đâu. Khổ một cái đó là cái anh thuyền trưởng không biết là anh ấy có kinh nghiệm thực sự đi biển hay không, hay chỉ đi đường sông thôi. Và anh tính làm sao, anh nói rằng là đi cái này thì chỉ có tối nay là tới nơi thôi. Anh không thể nào được hết. Bởi trước khi đi thì anh dở quyển tự điển ra, trong nhà quyển tự điển. Trong đó có vẽ cái bản đồ ở vùng Đông Nam Á. Thì hồi đó anh đã tính nhầm từ trước rồi. Và phải đi thì phải tránh cái đi vòng, tránh cái vịnh Thái Lan, bởi đó xảy ra cái vụ hải tặc rất nhiều. Đi vòng để đi đâm xuống Mã Lai. Thì đã tính trước là đi nhanh nó cũng phải 3 ngày 3 đêm. Thì anh mới quay lại, nó không có đâu, làm sao mà có thể đi hơn một ngày mà tới nơi được. Nhưng mà nội cái đó anh nói tôi chết rồi. Cái người mà
thuyền trưởng
này thì không biết
thuyền trưởng.
Thế là cuối cùng là bao nhiêu ngày thì là anh và gia đình tới được.
Rất là lo.
Là bao nhiêu ngày thì anh và gia đình tới được.
Không, nhưng mà dọc đường thì cũng có những cái tàu hải tặc. Tàu hải tặc họ nó vờn vờn, bởi lúc đó hải tặc nhiều lắm. Dù rằng mình đi bọc ra vòng ra xa rồi, nhưng mà hải tặc nó vẫn đánh hơi được, mà nó đến, mà khi đến ấy, tự vì cái con thuyền nó chật cứng người, thì ra anh mới cùng những người bạn, có những người Hoa rất là dễ thương, thanh niên, mà họ trong chương trình con kiến càng, tức là tập luyện thể lực này kia, khỏe mạnh to ca, to lắm đó. Đồ con lắm, râu ria để ra này, cho họ leo lên bong tàu hết. Đấy. Tất cả phụ nữ, trẻ em là xuống, nằm bên dưới, thì đeo xích, rồi cầm búa, rồi cầm đủ mọi thứ hết. Và tàu hải tặc nó tới gần, thì nó thấy vậy, nó
không dám
đi
lên
nha. Bởi nó xuống, nó không có chỗ đứng nữa. Bởi
600 người lận mà, làm sao mà hải tặc nó dám tấn công.
Thì y như rằng là cỡ khoảng 3 ngày 3 đêm thì 3 đến
đêm, 3 đêm.
Mã Lai.
Thế thì là khi mà đến Mã Lai đó anh, thì là cái tình hình trại tị nạn ở đó là đã có chưa? Anh đã trải qua cuộc sống ở trại tị nạn bao lâu thì anh đặt chân được tới đất Mỹ?
Nhưng mà thế này, khi mà đến Thái Lan, đến bờ biển Mã Lai đấy, thì nó mắc cạn, nó đâm vào bờ, mọi người nhảy xuống. Thì lính Mã Lai ở đó họ mới nhào ra, họ lấy băng xuống họ đánh. Nhưng mà cứ nhào xuống thôi. Đến nỗi là 600 mấy chục người, rồi con nít nhào xuống này kia vân vân. Thành ra cuối cùng đó họ phải cho lên bờ. Và lên bờ đó thì ngày hôm sau họ cho phép một số người đi ra để mà nhặt những cái quần áo vương vãi này kia, bởi không ai cầm được cái gì hết. Rồi một ít thực phẩm ruốc này kia vân vân. Thì khi ra ngoài, anh là cái người nói được tiếng Anh, thành ra được cử đi để mà nói làm thông dịch với lại cảnh sát Mã Lai. Thì ra không còn con thuyền nữa. Thì cái chuyện lúc đó nhìn ra thì mới biết rằng tự vì cái cây nó còn tươi, họ đốn cây, họ mở đưa ra, họ mới cố dùng bù lon, họ quắt nó lại. Đến lúc gặp nước nó nở, nó bung ra hết, không còn cái gì nữa cả. Thế là lúc đó mình nghĩ rằng nếu mà cái con thuyền này mà không cập bến sớm, chỉ thêm một ngày nữa thôi là chết.
600 người chết hết ngoài biển.
Là chìm, bởi nó tất cả các cái gỗ này kia nó bung ra hết, nó không còn. Nó không còn gì nữa cả. Tự vì lúc đó là Giáng sinh. Nó xong rồi Tết Tây. Thành ra không ai làm việc hết. Nên mình cứ phải sống ở trong nhà kho hết sức là dơ dáy bẩn thỉu. Rồi sau Tết thì mới có cái thuyền của cảnh sát Mã Lai trở ra tới
hòn đảo.
Đó là cái đảo.
Là anh ở đó bao lâu thì anh gia đình được, anh được đưa đi định cư ở Mỹ à?
Anh có một người anh lớn du học ở Mỹ rồi, thành ra phái đoàn Mỹ họ nhận cho cả gia đình đi định cư ở Mỹ. Thế ra ở 7 tháng cũng tương đối nhanh. Nhưng mà ở đó mấy tháng thôi là rất nhiều thuyền nhân đến. Cái ngày mà anh ra đi là nó tăng lên đến 40.000.
Ở trại của anh đang ở đó thôi.
Rất nhỏ.
Tại cái hòn đảo nhỏ
thôi. Và không còn nước nữa. Hòn đảo nhỏ nó không còn nước.
Cạn luôn, cạn nước.
Nước ở hồi trước rồi còn lên lên núi, là có mấy ngòi cái lạch này kia lấy được nước. Nhưng mà sau này không còn nước thì nó cứ phải đào giếng. Mà giếng cũng không có, ra đào lỗ chỗ khắp mọi nơi hết. Thành ra ban đêm mà đi không khéo thì là lọt giếng.
Tức là anh bảo là cái ngày anh mới đến thì cái số thuyền nhân Việt Nam ở cái hòn đảo đấy chỉ có mấy nghìn thôi. Và cái ngày anh đi tức là 7 tháng sau là lên đến 40.000. Tức là cái
40.000.
Lên
cấp số nhân. Bởi hệ em có dịch bệnh là bị phong tỏa hết.
Dạ.
Và chuột nó nhiều đến không thể tưởng tượng được. Rất nhiều chuột, cái đảo đầy chuột hết. Và thậm chí không còn chỗ đổ rác. Thành ra mọi người mới tính toán là phải chở cái thuyền chở rác ra tuốt ngoài biển đổ. Nhưng mà chỉ mấy ngày sau rác ra biển đánh trôi vào bờ hết. Thành ra đến cái ngày mà anh ra đi thì biển nó đen thui, đầy rác hết, không còn chỗ nào để mà đi, không thể tắm biển được nữa.
Anh Thắng ơi, hiện bây giờ đó thì cũng không có một con số thống kê nào chính thức cho thấy là có bao nhiêu thuyền nhân đã Việt Nam đó đã vượt biển để đi tìm tìm tự do, rồi cũng không ai biết được chính xác con số người đã bỏ mạng ở trên biển hoặc là đã bị giết bởi những cái hải tặc ở trên biển như anh đã kể đó. Thì anh có biết là ngoài cái trường hợp của anh ra là gặp hải tặc đi, thì anh có biết là những cái người, những cái chuyến đi khác họ gặp những cái nạn nào khác ở trên biển không anh?
Lúc đó anh có cái lều, gia đình anh có dựng được cái lều ở ngay ngoài sát bãi biển. thì cứ ngày nào cũng có những cái người họ ra đứng trước bãi biển và họ đi gần như là khủng khủng điên điên. Có những phụ nữ bởi vì coi như chết hết, chỉ còn một vài người sống sót thôi. Chẳng hạn như chuyến đi của anh có ba cái tàu đi bán chính thức cùng với nhau, thì đi cùng song song với nhau một, nhưng một hồi nó lạc. Và khi mà đến đảo rồi thì anh đi tìm đó, nhà anh đi nghe xem thông báo, và hồi đó có hệ thống nó thông báo rằng tàu số mấy đã đến đảo nào ở khắp vùng Đông Nam Á, thì nghe hoài không thấy đâu hết, thì có thể đã bị chìm. Mà cũng rất nhiều trường hợp bị hãm hiếp, cả nhà chết hết, và họ gần như là hoàn toàn là không còn bình thường nữa. Bên Úc đó thì họ có một cơ quan nghiên cứu, thì họ ước lượng khoảng 300.000, từ 30 tới 300.000 người đã chết ngoài biển.
Thế thì là ba những cái người mà ra đi vượt biên đó anh, là họ thuộc những cái gọi là những cái thành phần nào, những cái nhóm người nào trong xã hội miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ ạ?
Và những cái người mà đi đầu tiên đó là những cái đợt đầu tiên là thường là những người hoặc là thân nhân hoặc là của những cái giới chức của Việt Nam Cộng Hòa, những nhà kinh doanh này kia mà đi không kịp, và đặc biệt là những người Bắc di cư, bởi vì họ đã có kinh nghiệm với Cộng sản ở miền Bắc, họ đi trước. Người miền Nam lúc đó còn tin rằng là không sao đâu, những người miền Bắc vào cũng là người Việt với nhau đó, máu đỏ da vàng với nhau thì đâu có sao đâu. Nhưng sau một thời gian bị đánh tư sản mãi bản, rồi đổi tiền, rồi đổ trò, thì bắt đầu sau đó người miền Nam, tức người dân miền Nam đó,
sau đó là sau khoảng bao nhiêu năm sau anh?
Có khoảng 30 năm sau, khi mà chính chồng của họ cũng phải đi
cải tạo,
gọi là học tập cải tạo tù. Anh có một cô giáo người miền Nam, gia đình giàu có lắm, nhưng mà rất là thân với ngoài Bắc, họ ủng hộ cho ngoài Bắc để mà thống nhất đất nước. Thành ra khi mà vào ngoài Bắc vào miền Nam đó thì họ nhất định không đi. Thì họ không ngờ rằng họ có bao nhiêu cái vựa cá là bị tịch thu hết. Không, người chồng là bác sĩ cũng đi tù luôn. Thế là cô giáo của anh bị sa sút tinh thần, con nó có không tưởng tượng được. Và sau đó là họ phải tìm đường để mà họ đi vượt biên.
Bây giờ mình chuyển sang cái giai đoạn đó là gia đình anh vừa mới sang Mỹ đi, cũng giống như hàng trăm ngàn người Việt tị nạn khác, đúng không? Bây giờ em thử tưởng tượng là mình đang ở một cái nước, mình đang ở Việt Nam rất là khác, đúng không? Mình ra trại tị nạn sống một thời gian, sau đó mình, tức là cái cuộc sống nó hoàn toàn thay đổi, mình mất hết các thứ, đúng không? Vì mình đâu có mang được cái gì theo đâu. Tiền bạc không có, thậm chí quần áo còn không có bất cứ một cái tài sản đồ đạc gì, mà đang ở trong một cái hoàn cảnh như thế. Người ta đưa mình đến Mỹ sống thì không biết là mình bắt đầu lại cuộc sống như thế nào của anh?
Khi mà mới đến đặt chân đến nước Mỹ thì cả gia đình anh là bố mẹ với lại anh và hai người em nhỏ, gia đình 5 người, ở trong túi có $20 để dành dụm được. Và người anh của anh lúc đó vừa mới ra trường, mới đi làm, nó không có tiền bạc nhiều.
Cái người mà khá trẻ ở trong Việt Nam giống như là thế hệ của em, thế hệ của Trường Sơn, thì họ không có được biết tới làn sóng thuyền nhân, đi học cũng không được dạy, mà các phương tiện truyền thông mà được phép phát hành ở trong Việt Nam cũng không hề nhắc tới cái làn sóng thuyền nhân này. Thì anh là một người thuyền nhân, là một người giúp đỡ, một người có đầy đủ kinh nghiệm. Nếu bây giờ anh được nói ngắn gọn, có một lời giới thiệu ngắn gọn về cái chương lịch sử mà bị che giấu này, để cho các bạn Việt Nam có thể họ hứng thú để họ tìm hiểu, thì anh sẽ nói gì về cái chương lịch sử này?
Cái chương lịch sử này nó dễ, nói ngắn là dễ lắm. Cứ đọc cái tên của BPSOS, tức là Boat People, đúng không? Cái đó là cái căn cước của người tị nạn Việt Nam. Sau này có những người đi khỏi Việt Nam bằng nhiều con đường khác nhau, nhưng mà cái căn cước của người tị nạn Việt Nam là thuyền nhân. Đối với quốc tế, cả thế giới đều biết, cái nói tới Boat People là họ nghĩ ngay đến người Việt Nam. Đã. Thành ra chúng ta, cái căn cước của những người mà trong nước được gọi là Việt Kiều đó, tuyệt đại đa số là thuyền nhân và con cháu của những thuyền nhân. Ra đi cả triệu người là những thuyền nhân. Cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại do những thuyền nhân tạo dựng lên. xây dựng lên, mà nó có đến ngày hôm nay. Sau đó những cái đợt khác, những cái đợt đi gọi là ODP, xong rồi HO này kia vân vân, là qua sau là hội nhập vào cái xã hội, cái cộng đồng mà những thuyền nhân đã dựng lên.
Quay trở lại cái việc đó là bởi vì cái mà em, bởi vì em được biết đó là cộng đồng người Việt Nam bây giờ là một trong những cái cộng đồng người gốc Á lớn mạnh nhất ở Mỹ đúng không? Song song với các cái sắc dân khác, Ấn Độ, thì Philippines, Hàn Quốc, Nhật Bản này kia, thì cộng đồng người Việt cũng được coi là rất là thành công. Thì cái mà em thắc mắc đó là bởi vì làm thế nào mà một cộng đồng từ những cái người thuyền nhân như trước mình nói đó là ra đi không có bất cứ một cái thứ gì cả, trở thành một người tị nạn tay trắng đấy, sang đến đất Mỹ, mà cuối cùng làm sao mà gây dựng được, trở thành một cái cộng đồng lớn mạnh như thế. Thì em muốn anh chia sẻ thêm cái câu chuyện của người Việt Nam ở Mỹ đây.
Anh nghĩ rằng cái đó là một cái điều kỳ diệu. Trong lịch sử Việt Nam cận đại nó có hai cái điều kỳ diệu. Cái điều kỳ diệu thứ nhất đó là chế độ miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa. Từ năm 54 đến năm 75 có 21 năm thôi. Một con người lúc nó vừa mới đến tuổi trưởng thành, 21 tuổi thôi. Đúng không nào? Nhưng mà trong 21 năm nó đã xây dựng được một cái chế độ, cả một nền văn hóa, cả một thể chế chính trị. Rồi biết bao nhiêu cái lĩnh vực nghệ thuật này kia vân vân ở miền Nam. Mà cái ảnh hưởng nội âm nhạc thôi, gọi là nhạc vàng đó, nó ảnh hưởng đến ngày hôm nay. Rồi về nhiếp ảnh, rồi về điêu khắc, rồi về giáo dục, đã xây dựng được trong thời gian rất ngắn, mà vừa chiến tranh nhé, lại phải vừa tái định cư, biết bao nhiêu người di cư từ miền Bắc vào mà phải gánh vác cùng một lúc, mà xây dựng được một cái thể chế như vậy, mà đến giờ này nhiều người thức giả vẫn nhìn lại và ao ước rằng phải chi cái hệ thống luật pháp ở Việt Nam hiện nay, cái hệ thống giáo dục Việt Nam hiện nay nhái lại được, học lại được cái bài học của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Thì cái đó là một điều phi thường, đó là một điều kỳ diệu. Điều kỳ diệu thứ hai, như Trường Sơn mới nói, những cái người bơ vơ đến Mỹ, chân ướt chân ráo, như anh kể đó, gia đình còn tương đối là may mắn, nhưng mà cả nhà 5 người chỉ có 20 đô ở Mỹ thôi, rồi xây dựng lại được cái sự nghiệp cho chính mình, rồi đóng góp cho cái xã hội này, tạo dựng nên được nhiều cái cộng đồng người Việt. Và anh đi tiếp xúc rất nhiều những cộng đồng khác, không phải riêng người Việt đâu, họ đều hướng về người Việt, họ ao ước rằng phải chi cộng đồng người Hoa chúng tôi, cộng đồng người Hàn chúng tôi, cộng đồng người Nhật của chúng tôi, cộng đồng người Khmer của chúng tôi được giống như người Việt. Bởi vì nhìn lại đó thì anh thấy rõ ràng là người Việt có tấm lòng, gần như cuối tuần nào cũng ở mọi nơi đều có những chương trình kỷ niệm, sinh hoạt, gây quỹ, đóng góp cho ai, cho người trong nước, cách này cách khác, về nhân đạo hoặc là về nhân quyền, về tự do tôn giáo, về tù nhân lương tâm. Cái lòng của người Việt ở hải ngoại hướng về Việt Nam nó còn son sắc lắm so với những cộng đồng khác. Thành ra những cộng đồng khác họ mơ ước được như cộng đồng Việt. Cộng đồng Việt của mình, cái đó là điều kỳ diệu thứ hai đó, tức là những người không có gì cả, từ bàn tay trắng mà tạo dựng được sự nghiệp không riêng cho gia đình mình, mà tạo nên được cả một cái cộng đồng, những cái cộng đồng vững chãi.
Dạ vâng, cảm ơn anh Thắng rất là nhiều đã chia sẻ câu chuyện của cá nhân anh cũng như là câu chuyện của những thuyền nhân Việt Nam. Đúng như anh nói đó là đây đúng là một cái điều rất là kỳ diệu. Nếu mà chúng ta nhìn vào cái điểm bắt đầu của người Việt khi mà mới rời khỏi đất nước, đúng không? Thấy rằng là rất là khổ sở, khốn khó, sống ở trong cái trại tị nạn, điều kiện giống như anh nói rất là khó khăn. Thế mà bây giờ chúng ta thấy là người Việt Nam có mặt ở khắp nơi trên thế giới và cộng đồng người Việt Nam ở đâu cũng thành công, thì đúng là một điều kỳ diệu thực sự. Thì rất là cảm ơn anh Nguyễn Đình Thắng rất là nhiều đã tham gia chương trình podcast Việt Nam tuần này cùng với Đài Châu Tự Do. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Chào anh.
Dạ, cảm ơn anh Thắng.